con cũng không dám làm bận rộn thầy, cũng mong rằng giúp thầy có một cái cơ duyên được an dưỡng trước khi người bị đại hội. Chúng tôi cũng đại diện cho tất cả bạn đạo Origin xin cảm thành, xin cảm tạ quý bạn đạo ở Washington bỏ ngày giờ quý báu về chung vui và học đạo với anh em chúng tôi xin thành thầy. Hôm nay là một buổi thiền chung duy nhất mà chúng tôi tổ chức, được phép thầy cho tổ chức. Còn ngày mai chúng ta sẽ có dịp để chuyển chân với thầy lên thị trường để theo con đường hoằng pháp. Hiện đây tất cả bạn đạo Origin chúng con cũng kính dâng lên với thầy và bà Tám một cành hoa để gọi là tưởng nhớ đến công ơn Đức Cha Trời và công ơn hoằng pháp của Đức Thầy. Và xin mời một bạn đạo lên gắn bông để gọi là tri ân của Đức Thầy đối với bạn đạo nhà chúng ta.
Áo bông nhiều quá mà gắn chi nữa. Bà Tám chúng cái bi không? Qua là nghiệp á, mấy giờ tu rụng hết răng chứ còn răng là nguy. Cảm ơn.
Dạ. Qua này qua tươi hả? Không tươi được.
Dạ tươi được thôi nha.
Đẹp như hoa mà thanh như điển.
Dạ, tiếp theo đây để kính thưa Đức Thầy, con xin nói qua chương trình ngày hôm nay. Sau khi nhận lời giáo huấn của Đức Thầy sẽ tự tay xuống bếp nấu cho chúng con ăn một bữa ăn cơm sinh thật. Sau đó mời Đức Thầy nghỉ ngơi trưa. Khi Đức Thầy thức dậy sau bữa nghỉ ngơi trưa thì chúng ta sẽ được Đức Thầy cho phép tổ chức một buổi picnic ở dưới hồ. Dưới hồ hát lát.
Cái gì tham thiền nhập định là xuống hồ ngồi đâu có nghe. Sẽ đi picnic vòng quanh cái hồ. Bây giờ mấy người này nó hỏi dân phạm đó, anh đi kẹt cho đó.
Dạ, kế tiếp để xin con xin kính thỉnh Đức Thầy ban giáo từ cho tất cả bạn đạo chúng con để lấy làm phương châm trên đường tu học. Kính mời.
Thành thật cảm ơn lòng mộ đạo của các bạn và đồng hướng về tôi cũng giây phút thiêng liêng gia đình sum họp của vô vi. Tuy ít người nhưng mà đun nấu tình thương nhớ đã lâu, cho nên ngày hôm nay đơn giản nhưng mà rất đậm đà trong tình thương. Kể có mặt cũng như người vắng mặt chắc hẳn cũng hướng về đây chung vui trong giây phút tham thiền. Vừa rồi cũng bằng tham thiền đã nhắc nhở tất cả mọi người đừng có nhầm lẫn trên đường tu học mà bỏ cái kỹ thuật tu tiến của chính mình, lầm phải những trận đồ phỉnh phờ đời cũng như đạo. Chúng ta phải dốc lòng trở về với thanh tịnh. Tất cả những sự nhiễu động xung quanh của chúng ta là hỗ trợ cho chúng ta sớm thức tâm mà thôi. Những cái duyên nghiệp tại thế cũng hỗ trợ cho chúng ta thức tâm mà thôi. Cái sự thức tâm là cái vốn căn bản của hành giả trong một hành trình trở về nguồn cội rất rõ rệt. Đứng ở dung điểm nào, nếu mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta cũng bị bơ vơ và sa ngã. Ta đạt được thanh tịnh, đi tới dung điểm nào, chúng ta cũng tiến trong cái hòa hại tinh thần và ảnh hưởng cho tất cả chứ không phải lệ thuộc bởi tất cả. Cho nên càng ngày các bạn càng tu được thanh nhẹ, cho nên tôi mới cố gắng nhắc thêm để cho các bạn hiểu rằng ta tu cho ta và ta phải dày công khai sáng căn bản tâm thức của chính ta duyên hậu chúng ta mới tiến. Xung quanh đều là tạm bỡ, thể xác của chúng ta cũng tạm bỡ, không phải thực chất của chúng ta, nhưng mà tâm thức mới là thực chất của chúng ta. Cho nên phải nung nấu phần sáng suốt, nghe đạo, nhận đạo, hành đạo trong trí ý, chứ phải trong thể xác. Trí ý mới tiến được vô cùng, thể xác đã bị giới hạn. Cho nên phải hiểu điều này, thì ở trong lĩnh vực nào các bạn cũng tiến hết. Đừng có kể thế gian pha dèm chuyện này chuyện nọ, mà chúng ta giữ tâm thức để tiến hóa về điển giới ngay trung tâm bộ đạo, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta thấy càng ngày càng cởi mở. Dù đi đứng ngồi nằm cũng là trong cái thiền giác mà thôi. Nếu chúng ta trụ tâm thì đi đâu giờ phút nào chúng ta cũng có cơ hội thiền. Đúng phải là thức, đời đúng thì đạo thức, đời đúng thì đạo thức, mà vun bồi thức thì tiến hóa tới vô cùng. Cho nên cái ngày văn minh trong đạo pháp đã cho các bạn thấy rằng các bạn đang ôm cuốn kinh vô tự dày đặc mà tự khám phá lật trừ từ trang để học đạo trong nội thức, chứ không phải ở bên ngoài. Cho nên càng ngày càng tu càng thấy rõ cái nền văn minh trong ta mà ra, chứ không phải ở đâu. Thiên đàng cũng trong ta mà địa ngục cũng trong ta. Cho nên giây phút sân hận để cho chúng ta thấy rõ rằng sự tâm tối không phải là trực tủ. Giận rồi hết giận, buồn rồi hết buồn, phiền rồi hết phiền, thì chúng ta thấy cái đó không phải bền với chúng ta, thì chúng ta chọn con đường vĩnh cửu là nhàn hạ trong tâm thức. Cho nên cái giây phút nhàn hạ chúng ta biết hít thở, đi đây đi đó, sảng khoái trong sự thanh nhẹ, đó là giây phút cần nung nấu để tiến lên cao hơn và trở về với thực chất chương trạng của chính mình. Thể xác mạo diện chúng ta cũng chẳng khác là một cái khám để giam linh hồn. Mà linh hồn thức giác được thì linh hồn thân ngoại thân mới là người tu. Cái hồn xuất ra khỏi cái thể xác, xác là đời, hồn là đạo. Đó, đời đạo sống tu. Mà hồn xuất ra biết tu là tâm phát quang, đón nhận thanh quang của đấng cha trời, học hỏi tới vô cùng và khai triển bất cứ khía cạnh nào. Cho nên cái nền hạnh phúc căn bản nằm trong thanh tịnh và sáng suốt, chứ không phải hạnh phúc là quần áo tiền của. Không, thế gian chúng ta đã lầm một giai đoạn rồi, tưởng vợ con tiền của là hạnh phúc. Ngày nay bước sâu vào trong mới thấy rõ không phải hạnh phúc, nhưng mà vẫn cảm ơn Lê Quang làm ơn. Nhờ đó tôi mới thức tâm, nhờ đó tôi mới thấy giá trị vô cùng của chính tôi, và tôi thấy nghiệp là gì. Mà nhờ nghiệp tôi mới xây dựng được cái dũng trong thanh tịnh để thiên hoa. Cho ngày hôm nay các bạn bị khép mình, biết khép mình để thiền, đó là xây dựng cái dũng trong thanh tịnh sẵn có trong tâm thức của các bạn, chứ không phải mượn của ai và không nhờ ai hết. Hoàn cảnh là ân sư, nó đã thúc đẩy các bạn tiến tới, thúc đẩy các bạn từ bỏ, và thúc đẩy cho các bạn kham muốn, rồi các bạn thấy rõ là không kham và phải từ bỏ nó. Nhưng mà bỏ nó vì còn si mê tâm đời thì sợ uống, nhưng mà kỳ thật không phải uống, vì bài học học rồi phải để cho người kế tiếp học. Cho nên các bạn cứ yên tâm ra đi, không nên si mê nữa, và tiến thẳng lên trung tâm bộ đạo để thực hiện đúng cái đường lối đời đạo song tu của vô vi. Cho nên biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thành. Biển cho lặng thì chúng ta sau khi làm pháp luân thường chuyển, nó động vô cùng rồi nó trở lên thanh tịnh, thì sau cái thanh tịnh đó nó mới phát sáng cái hào quang ra, thì chúng ta thấy ta không còn ở đây, và chúng ta mới nhận thức rằng ta không phải người ở đây. Ở nơi nào xuống đây học hỏi rồi tiến hóa, chứ không phải cảnh này là cảnh trường cửu của chúng ta. Không ôm lấy được một giọt nước cũng phải trả lại. Một sự si mê kia chỉ có chốc lát mà thôi, rồi cũng tan rã. Một bản âm nhạc tuyệt diệu kia rồi chúng ta phải xa nó. Thì rốt cuộc vỏn vẹn chỉ ôm lấy sự thanh tịnh mà tiến hóa đờ đờ bất diệt. Cho nên lấy đó làm phương châm, lấy sự thanh tịnh làm phương châm. Cho hôm nay tất cả huynh đệ tỷ muội đã về đây trong cái tình thương yêu nhớ nhung nguồn cội, và mong cầu được sớm xây dựng trở về với chân cảnh của chính mình, để hưởng tận hưởng cái của cải của đấng cha trời đã ân ban trong tâm thức. Thì món quà đó sờ sờ trước mắt, sờ sờ trong tâm, Thượng Đế đã dành sẵn cho chúng ta. Nếu chúng ta chịu dự thi, học bài và trả bài, thì tự nhiên chúng ta sẽ có cơ hội nhận món quà quý của Đấng Cha Trời ban cho chúng ta. Cái này ngày hôm nay vui trong tình thương và chúng ta được hội ngộ. Số bơ này có một cuốn băng đã giảng đầy đủ. Sau đây ra về, mọi người sẽ lấy cuốn băng đó nghe lại những bài giảng trong giờ thiền giác và tự kiểm điểm, tự phê, tự tiến. Tôi không biết nói gì hơn. Trong giây phút tương ngộ, tôi mong rằng mọi người phải cố gắng giữ lấy hành trang của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Tất cả chúng con tiếp thầy ở đây, chúng con được hân hạnh làm cái bánh trước và chiến đứng bên trên sau với đức thầy. Và nay có nhân dịp tất cả các bạn đạo ở Washington xuống chung vui, cũng cái cơ duyên được hưởng bánh lành. Nên xin thầy tất cả bánh thầy kia.
Tôi xin đọc bài thơ của chúng tôi làm mừng đức thầy. Mừng thầy, khoác lên kính cẩn mừng thầy, chung vui hòa ái học bài trượt thanh. Bên thầy ta hưởng điển lành, tâm linh thanh thoát an lành dường bao, tìm đường Aloha. 12 tháng 6 năm 1985. Sau đây thầy sẽ ban phước lành cho một vị đàn đạo nào có duyên lành nhất được thầy ban cho những bánh đầu tiên.
Tánh lên đây nói vậy chứ có công đem đạo về bọc lên.
Cái đàn ông quá lớn mà tôi không dám nghĩ tới cái trọng trách đây. Thôi cái người được thân hạnh mà thầy cho điểm lành là gia đình anh Tánh, thì xin ngưng tại đây để tất cả các anh chị em nào có lời xin thầy dạy bảo trên đường tu học, xin nêu lên câu hỏi để thầy.
Có gì thắc mắc cứ hỏi đi. Tánh là người xem mắt tôi đầu tiên. Trước khi tới Portland, tới cái Washington State là nó là người đi coi mắt tôi trước. Coi mắt cô dâu tại Vancouver. Bằng đầu ảnh một mình ảnh chứ. Một mình ảnh đi tới coi mắt trước. Mời anh lên đây nói chuyện.
Thầy cho biết là mọi việc ở đâu đều bị quy luật bị phối của vũ hành. Nhưng mà những người tu thì có thể
người tu thì có quyền làm chủ ngũ hành, người không tu thì lệ thuộc trong ngũ hành. Cho nên những người chưa tu, chúng ta xét ta thôi, đừng xét người khác. Lúc 20 tuổi sáng dậy là phải muốn đi, cái nào hay cũng chạy theo, cái nào xanh thiệt xanh cũng chạy theo, mà cái đỏ thiệt đỏ cũng chạy theo, chi phối bởi ngoại cảnh. Rồi càng ngày càng lớn tuổi mới trở về mới làm chủ thì mình mới điều khiển ngũ hành. Là lúc đó nó đòi hỏi chúng ta không đi nữa, vì biết rồi không cần thiết đó. Cho nên người đời không tu thì bị lệ thuộc bởi ngũ hành nhiều lắm, đòi hỏi tiền bạc, đòi hỏi địa vị, đòi hỏi màu sắc. Mà người tu rồi thích làm sao tôi sớm trở về với cái không, mà như trong lúc tôi chào đời. dòm con tôi thấy nó vô tư. Tại sao tôi lo âu nhiều quá? Thấy chưa? Nhưng mà nó là tôi thì lúc sơ sanh tôi không như nó. Và tại sao tôi mất đi? Tôi mất cái vốn không không vì ô nhiễm bởi ngoại cảnh, ô nhiễm bởi cái luật sanh khắc mà làm cho tôi động. Và bây giờ tôi quy nguyên là tôi mới làm chủ tình thế. Tôi không cần là tôi làm chủ, mà tôi cần là tôi bị lệ thuộc. Thấy không? Cho nên cái phương pháp tu của Vô Vi là mình tự tu, tự tiến, khai thác khả năng sẵn có của chính mình để hiểu nguyên lý sanh khắc của ngũ hành và trụ hẳn về thanh điển, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Đó là tự chủ. Còn nói rồi đến đây để quỳ lạy Đức Phật hay là cúng Đức Phật cầu xâm, cái đó là lệ thuộc rồi. Không biết ổng có nghe không, mà xâm thì im sẵn, mà không biết phải không, mà cách nghĩa là cũng trúng chuyện mình. Thì nói đi nói lại, nói cái sự sanh khắc của ngũ hành, thì không sanh thì khắc, mà không khắc thì sanh, cái xâm nào nó cũng giống cái xâm đó, mà cách nghĩa theo hoàn cảnh hỏi, hỏi theo chuyện thì nó cũng để ra bao nhiêu chuyện đó thôi. Thấy không? Cho nên chúng ta tu là phải tự chủ mới là tu được, mới là tiến bộ. À, khi mà làm chủ được ngũ hành thì mặt mày phương phi, mà lệ thuộc bởi ngũ hành thì mặt mày nó cầu nhàu, ô trượt, buồn phiền đủ thứ hết. Ngồi đây nhớ bà kia, ngồi đây nhớ anh nọ, nó bị lôi cuốn à. Còn đây mình ngồi đây mình nhớ mình và kiểm soát mình, coi thử còn nghiệp nhiều không, còn tối tâm không, quét dọn cho nó thanh sạch thì nó bay bổng, nó là nhẹ, nó ở trên, nó không ở dưới. Ở dưới mới là lệ thuộc, còn ở trên là tự chủ. Nó lại dài hơn, sống lâu hơn. Rồi nó càng thấy được cái nhiệm vụ, khi mà nhận nhiệm vụ thì được cải tiến. Thấy bệnh nằm liệt giường đó mà rồi ít ngày để nó hết đó. Nó lại đi làm việc, hết rồi đi làm việc chứ không phải hết đi hưởng thụ mà hết lại đi chơi, không được. À, con đường đạo thì phải làm việc như vậy, làm tới khi hết cần dùng thì mình mới được đi. Mình thấy rõ mình không còn chết nữa, đâu có sợ, thì phải làm việc. À, làm cho xong cái nhiệm vụ mới được đi. Cái vay trả tại thế, có vay là phải có trả. Chúng ta học đạo tại thế gian, chúng ta phải trả đạo tại thế gian trước khi ta đi, người kế tiếp mới nắm được và tiến. Cho nên hồi xưa Lão Tử, Khổng Tử, đạo gì cũng để lại, Phật Thích Ca cũng phải để lại trước khi đi, ngài không đem được. Thấy không? Ngài tu đắc đạo mà có thể giấu luôn, tại sao ngài phải nói ra, phải trả lại thế gian. À, cái luật nó vậy đó. Mà khi mà trả đạo, hành đạo á, và để lại ảnh hưởng cho thế gian là được thiên hạng trong một thời gian, đủ tài liệu rồi là đi, trao trả đủ, giao được cái chìa khóa cho người thế gian là đi, phải qua một nơi khác và học nữa, vì không chết phải tiến hóa tới vô cùng. Mình còn cái gì thắc mắc nữa? Người không tu thì nó xảy ra một cái nặng nặng hơn, như là đụng xe chết hay gì đó. Còn người tu á, nó phải tha thứ và thương yêu thì nó chỉ chút chút mà thôi, cũng xảy ra mà có chút xíu à, đau bữa đó trở ngại cảm bệnh mỏi chút rồi hết, cũng là phải ảnh hưởng một chút. Nhưng mà cái kia ảnh hưởng nặng hơn, cái kia ảnh hưởng tới đến nỗi kia mình gỡ không được và làm từ rối loạn tinh thần luôn. Thì cái đó là tôi thấy nghe là hầu như 90 mấy phần trăm. Nhiều cái nạn có thể xảy ra nghe là khủng khiếp, nhưng mà rồi rồi chỉ sơ sài thôi, mà phải thật tâm tu rồi mới được. Chứ mình tu còn lo ra lo chuyện thay thiên hạ thị phi, đó là nặng nhẹ cũng thành là nặng nặng. Ăn tu mà lo chuyện thiên hạ đó là thị phi rồi. Thị phi là bị kẹt nặng nhất, bị đòn nặng nhất. Còn mình không lo chuyện ta, mình thấy mình ngu, mình lo mình sửa thì nó là nhẹ. Mình sửa trước khi xảy ra thì không có bao nhiêu. Cái luật nó rất rõ ràng. Mà chính người tu trong Vô Vi cũng đã hưởng. Mà có nhiều người cũng nói là tu Vô Vi nhưng mà thị phi thì bị nặng hơn. tu, lo tự tu, cầm cái mồm lo tu, lo hành, được bao nhiêu hay bao nhiêu nó lại bớt. Mà tu nói xưng danh tôi tu vô vi, mà tôi đi thị phi nói chuyện nói xấu đạo này đạo nọ là nặng hơn hết, bị nặng hơn người thường. Chửi cả ông trời hay nói xấu ông trời, nói xấu đạo trời không có bằng đạo vô vi, đó là bị nặng. Bị nặng á, bị nặng gần chết á, rồi mới thức tâm. Cho nên mình người tu của vô vi không được nói xấu một cái đạo nào. Mình không tham gia thôi, người ta hành là người ta có cái nguyên do của họ. Còn cái của mình hành, mình giữ tâm hành, không có nên chê người ta. Chê người ta là mình bị đọa. Bởi vì tất cả do trời sắp đặt, cho mấy người phàm sắp đặt. Đại đạo của trời sắp đặt. Cái bông kia nó đang phát triển, nó đang khoe màu, nó có lý do của trời đất sắp đặt cho nó. Và nó có thời gian sanh trụ quả diệt rồi nó sẽ tiến hóa. Nó cũng từ thế gian rồi xuống địa ngục rồi lên thiên đàng, nó cũng ba cõi chứ nó không phải một cõi. Thành ra nó có đời đời trên mặt đất. Ai muốn tiêu diệt nó cũng không được. Chặn đầu này nó mọc đầu kia. Nhà có cái gì để hỏi thêm để đóng góp. Ngũ hành là trong cái quy luật của kim mộc thủy hỏa thổ. Anh thấy chúng ta đang sống trong kim mộc thủy hỏa thổ, trong căn nhà này là kim mộc thủy hỏa thổ. Kim là chất sắt, mộc là chất cây, hỏa là phải có nấu nướng mới có sông này, phải có đất, phải có nước. Đó, thì trong cái thể xác của chúng ta cũng là kim mộc thủy hỏa thổ. Cái phổi anh đại diện kim, cái tim đại diện hỏa, cái gan đại diện mộc, cái thận đại diện thủy, bao tử đại diện thổ. Cơ tạng mình là năm bộ phận đó, liên hệ với đại tự nhiên, không ngừng nghỉ. Kim khí, mộc khí, hỏa khí đều đang chuyển trong cơ tạng chúng ta, nó qua cơ tạng. Anh thấy anh ngồi vậy chứ anh trống lỏng không có gì đâu. Nó muốn giật anh là giật à. Trời nóng nó làm anh mệt mỏi, anh cũng mệt, anh cũng phải nằm xuống, anh ngồi hoài không được. Anh thấy không? Khi mà mình nghịch ở bên ngoài là mình sanh bệnh. Mà mình hòa với bên ngoài là mình bớt bệnh. Tại sao những người tu vô vi thì chủ trương pháp luân thường chuyển? Để hòa với cái thanh khí hiện hữu. Hiện tại nó như vậy, tôi phải hòa. Hòa với cái thanh khí. Thì khi mà anh làm pháp luân thường chuyển một hồi, anh thấy trong mình anh ấm không? Nó thuận nó mà ấm, mà nó nghịch nó lại nóng, nó lại lạnh. Cho nên con người bị trúng gió nó bị nghịch lại, lỗ chân lông bị nghẹt hết rồi, nó bị tấn công nó nhào, tà khí nó xâm nhập, nó không có phát ra. Cho nên trong cái cơ năng của chúng ta là phải luyện cho nó đầy đủ để nó xuất phát ra. Cho nên cái chữ đà là ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, là cái thanh khí của mình phóng ra, bao trùm khắp cả, nó hòa, nó bảo vệ cái cơ thể này để đi từ lỗ chân lông ra. Cho nên cái ngũ hành là quan trọng nhất trong cái cơ thể con người, có sanh có khắc. Cho nên ta coi cái tánh mạng của người sanh ra giờ nào, thuộc về kim, thuộc về mộc, thuộc thủy thổ, người nào thiếu mộc thiếu thủy thiếu thổ, sanh thế nào khắc thế nào, ta định cái mạng của nó bao nhiêu tuổi nó sẽ bị chết hay nó bị cái gì, bị cái sao hạn gì, cũng do lấy cái quy luật của ngũ hành mà ngũ hành mà tính ra mà thôi. Cái căn bản của ngũ hành sanh và khắc, thì mọi người ở đây cũng đang ở trong cái thể xác của ngũ hành sanh khắc, mà tu lên trung tâm bộ đầu, tập trung hết lên trung tâm bộ đầu rồi thì mình điều khiển được mình rồi. Trong này nó tham dục một chuyện gì là mình cấm là nó không được, mình dụng ý cấm một chút là nó không có được phát triển, đó là mình làm chủ tình thế. Còn những người tu chưa có khả năng đòi hỏi thì phải chiều theo nó. Nhưng mà ráng tu một thời gian thì mình làm chủ được à. Cố gắng cho nên bắt làm pháp luân thường chuyển cho mạnh, cho nó tắt thở đi thì nó đổi qua một cái khuyết mới, cái khuyết khác, thì lúc đó mình làm chủ được. Lục căn thì theo chùa cách nghĩa khác, còn theo đằng này thì tôi chỉ dùng áp dụng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu cái căn chấn động lực quan trọng của lục tâm, nó là lục căn. Nếu mà nó bị nghẹt á,
thì ai nói gì nó cũng bị sỉnh hết á. Còn nếu mà cái nguyên lý nam thập phương nam nữ bên linh mô chỉ rõ vật vô hình a nhâm quý gồm thâu nơ thận là sáu cái bánh xe này á, à, di giữ bền ba bá linh tính khí thần đà ấy sắc làm bao trùm khắc cả Phật hay thân tịnh ở nơi mình, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ở trong đó nó có cái căn, cái nguồn gốc, cái chấn động lực ở bên trong. Nó suy yếu á, thì nó bị ngoại xâm. Mà chấn động lực ở bên trong nó mạnh á, thì không bị ngoại xâm và nó hòa ở bên ngoài. À, lúc đó chủ nhân ông dễ làm việc. Cho nên tôi kêu niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó mau, để nó trụ, thì mình mới làm chủ quản lý hết bên trong. Còn nếu mà chúng ta không niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó trụ á, thì ở bên trong nó động loạn, nghe đâu bị phỉnh là nó chạy theo, thì ông chủ không có quyền. Mà khi nó trụ rồi là chủ có quyền. Thì cứ thử niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rảnh là niệm nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, thét rồi cái thì cái chuyện gì mà nó đến nó muốn đòi hỏi này mình ấy không được, bắt niệm Phật thì nó hòa rồi, nó mở rồi. Lục thông, lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Thì lục căn lục trần hòa với nhau thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì bên trên chuyển ở dưới này nó mới nghe. Còn không á thì lục căn lục trần không có hợp tác á, thì có nghe đạo pháp nó đứng dậy nó đi, nó không nghe nó mệt lắm, nó không hiểu cái đó nói cái gì, nó không hiểu. Cho nên mình có niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới chỉ rằng nam thập phương nam lửa bên linh chỉ là hai cái mát điển nó đụng nhau nó mới xẹt lửa, thì ở ngay chỗ này đó, đánh vô đây nó xẹt là tá hỏa tam tinh. Đánh một bạc tay ở đây là tá hỏa tam tinh, thấy không? Thì nghe cái hướng này nó mới phát lửa nè, mà lửa với cửa trời là hướng nam, hai cái nó phù hợp một, cho nên mình soi hồn cái lửa nó trụ rồi cái nó chạy theo cái đường lửa của hướng nam. Tại sao đâu chỉ mình ngồi hướng bắc mà chỉ ngồi hướng nam, khi nó xuất ra thì lửa với lửa nó mới hút nhau được, nó mới kéo lên được. À, thì mô chỉ rõ vật vô hình, ngồi nhắm con mắt mà chứ đây nó trụ thì đây nó phải mở rồi. Mình ngồi mình thấy những cảnh sáng trên đầu, những này kia nhà cửa đủ thứ hết mà rất trật tự. Cái vật vô hình mà ở thế gian kêu bằng vô hình, nhưng mà trong cái không mà có của đạo. À, a nhâm quý gồm thâu nơi thận, nhâm quý là quá sanh thủy, nó ở nơi cái thận. Thủy điển tương giao, điển với nước phải chạy một vòng không? Bây giờ anh lấy dây điện gắn vô nước thì nó anh rờ nước điện giật, phải không? Thủy điển tương giao rõ ràng. À, di giữ bền ba ba linh tinh khí thần, khi mà anh có không khí này, có lửa này, có nước thì anh trọng gì nó không lên, phải không? Nó di là phát triển, nó đi lên, nó trụ ở trên này. À, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, lúc đó nó phát triển lên thì cái hào quang nó mới xuất phát ra. Cho nên con người thế gian người nào cũng có hào quang, nếu mà cái phần hào quang mất á là chỉ con ma nhập mà thôi, mặt mày tối tăm, mặt mày u tối vô cùng, mà ngực cũng nặng trược, luôn luôn cái ngực nặng, nói xàm, bị xâm nhập. À, ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Khi mà chúng ta người thiền của vô vi mà thiền đúng, làm pháp luân thường chuyển đúng, ăn chay trường, ăn một buổi hưởng cái thanh khí dồi dào thanh nhẹ, thì chúng ta ngồi thiền 40 mét carré, cái luồng điển hào quang của mình bảo vệ 40 mét carré. À, Phật hay thân tịnh ở nơi mình, tứ hải quy gia, bốn biển thành một nhà, nơi cái bụng của chúng ta. Phật là trụ tâm, mình biết chuyện mình biết việc làm của mình biết cái căn cội của mình, tu để biết cái tiền duyên hậu kiếp để thực hành tới mục đích niết bàn. Đó, thì cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là ở trong thì lục căn, ở ngoài thì lục trần. Học cái này nó trực tiếp hay hơn, còn cái kia chỉ lỗ tai, lỗ mũi, con mắt, cái miệng, thân ý là lục căn. Cái đó học lâu lắm không hiểu được, mà học cái này vừa niệm và vừa khai thông vừa hiểu liệt. À, thân lý tỉ thiệt cái đó là chậm lắm, thấy không? Còn cái này là trực tiếp ở bên trong khai hóa luồng điển, thì luôn luôn anh có sáng suốt, anh không có xuất ngôn bừa bãi được. Còn cái kia cứ no cái lưỡi và anh cứ cầm cái lưỡi, cấm cái lưỡi, cấm thì sao được? Ở đây mình cấm rồi, mình có làm, có làm, có điều khiển lục căn ở trong lúc sơ hồn, mình nhắm mắt, mũi, miệng, lưỡi co lên, bịt hết, thấy không? thân ý phải trụ hết. Nhưng mà để chi? Để khai mở chấn động lực của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không? Khai mở cái lục tâm. Thì cái lục tâm khai mở rồi nó mới cảm ứng thiên ý, tu vậy nó mau hơn. Còn dùng cái kia là nói hiểu một món không biết hiểu tới chừng nào. Còn cái này khỏi cần hiểu, làm, thực hành, sơ hồ, pháp luân thiền định là đã khắc phục lục căn rồi. Mà khai mở lục thông, lục tâm là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì từ cái đó mà nó khai triển được rồi thì tất cả đều quy nhất, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương xào, nó mau hơn. Mà đi là đà cái kia thì giảng đi giảng lại nghe cho hay chứ. Tới chùa này cái kia nghe giảng cho hay chứ chưa có ai hành được. Còn cái này không cần giảng mà anh hành, sơ hồn là hành rồi đó. Pháp luân thường chuyển là hành rồi đó. Giáo hóa lục căn ở bên trong rồi đó. À, còn mình lấy cái căn bản của Nam Mô A Di Đà Phật thì khai triển đưa nó đi lên tức khắc, nó lẹ hơn mà dễ hiểu và đơn giản. Khi mà trụ được Nam Mô A Di Đà Phật thì hiểu tất cả mọi sự việc qua rất dễ, không có bị kẹt. Nha, nó mau lắm. Nha. Nha. Nha.
Có một cái câu hỏi rất là xin lỗi tất cả.
Ừ, cứ việc hỏi.
Có lẽ cái câu hỏi nó hơi khủng, nó hơi bê.
Không sao, cứ việc hỏi.
Mình cũng thích. Hạnh phúc là thầy nói hạnh phúc. Tôi muốn hỏi về hạnh phúc.
Ừ.
Tại sao gọi là hạnh phúc?
Ừ.
Nhiều người ở đời, suốt đời làm những công việc tốt, thì nhu liều, nhẫn nại, đủ hết cả, có thể nói là đủ hết cả hạnh kiệt. Mà sao suốt đời cứ khổ hoài, lo lắng, rồi cứ phải suy nghĩ, phải làm.
Nhưng khổ, của người mà cảm thấy khổ, người đó không bao giờ có hạnh phúc.
Thì làm sao để...
Khổ là nghiệp đó chị, khổ là nghiệp. Tại sao mới khổ? Suốt đời tại sao khổ? Mà phải rồi, chị thấy chị giúp đỡ người ta, nhưng mà chị chưa giúp đỡ chị, làm sao chị có hạnh phúc? Mưu cầu hạnh phúc cho chị để ảnh hưởng mọi người. Nhưng mà cái này chị chỉ làm cho người ta không à. Thì mỗi người có một cái duyên nghiệp, có một căn quả khác nhau. Như tôi có cái duyên nghiệp tôi, mà chị thấy tôi đi cảnh giác, chị cứ tội cho ông đó quá, chị cứ lo cho ông đó, chị khổ cho ông đó, mà chị cũng quên lo cho chị. Thành ra chị tìm hoài mà không có hạnh phúc. Mà nếu chị tìm trở về với chính chị có cái gì đây? Chị cũng có duyên nghiệp như người ta, thấy không? Chị cũng có thượng trung hạ như người ta, chị cũng có sự đau khổ cũng như bá tánh, không khác gì hết. Tại sao chị không biết khai thác chị mà để chị tận hưởng cái hạnh phúc căn bản thanh tịnh của chị? Tại sao chị thấy khổ? Chị đậm suốt đời chị thấy khổ chứ. Chị thấy tôi tận trị nè, tôi làm phước nè, tôi làm này làm kia làm nọ, mà tôi chưa làm phước cho tôi. Vì trong này không phải một mình chị sống, cái ý chị có một mình thôi, nhưng mà cái thể xác chị nó vạn linh kết tập thành một cái cơ hình như bây giờ. Mà chị đã lo nó đâu? Chị chỉ lo bên ngoài, chị xài phí cái nhiên liệu trong này, mà chị không có bồi bổ cái nhiên liệu vô trong. Còn muốn đạt được hạnh phúc á, đằng này chúng tôi có cái pháp luân thường chuyển, lấy cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ khai hóa cái trược điển của cái cơ tạng này, thì chị mới thức tâm, chị mới thấy té ra tôi không phải người ở đây, tôi ở nơi nào xuống đây, và tôi thấy cái phần sáng suốt tôi có từ bi, tôi thấy ai đau khổ tôi giúp. Nhưng mà ngày nay tôi càng giúp tôi thấy được tôi thật sự giúp người khác, vì người ta là đồng như tôi, người ta cũng tứ quan ngũ tạng như tôi, người ta cũng đau buồn như tôi, mà tôi giải quyết được sự đau buồn của tôi, sự khổ tâm của tôi và tứ quan ngũ tạng của tôi quán thông được các nơi, thì cái sự ảnh hưởng tôi lại ban cho người ta. Mà mọi người làm như vậy là hạnh phúc. Chúng tôi đồng hưởng trên tòa sen hạnh phúc. Còn cái này chỉ chứ làm cho người ta mà người ta cũng không được, mà chị cũng không được, thì hai người cũng khổ chứ đâu có hạnh phúc. Chị thấy không? À, chị nói vì tôi lo tôi làm phước này kia kia nọ, nhưng mà chị quên làm phước cho chị. Cái cơ thể này là cái cấu trúc siêu nhiên mà trời ân ban chị một lần chót. Chị phải trở về với chính chị và mượn cái pháp để khai thông chị, tham thiền nhập định để chị thấy chị hết. Càng thấy chị
thì càng cứu đời được. Cũng như Đức Thích Ca, Ngài có quyền quý, có tiền bạc, có cung phi mỹ nữ, vợ con đều ngoan, tại sao Ngài đi tu?
Tại sao Ngài ngồi đó, Ngài làm phước để cho Ngài đắc đạo? Ngài thấy Ngài làm phước là cũng giả, không phải sự thật, không phải hạnh phúc. Mà Ngài tầm về sự chân giác của Ngài, Ngài mới ra rừng, Ngài học đạo. Cũng không kiếm thầy nào học đạo hết, ra rừng ngồi tu. Mà ngồi tu với cái sự phá hoại chứ không phải sự giúp đỡ Ngài. Chị thấy không? Ma quỷ phá Ngài, mũi ruồi cắn Ngài, rắn cắn Ngài, cũng thấy kệ. Vì xác này là phàm phu, tạm, không có sự thật. Cho nên Ngài thấy rõ rồi, người ăn thịt người, con thú chết đó là người đó, nó phần hồn bị sa đọa, mà làm thịt ăn nó, còn người ăn thịt người đó ra. Nó cũng có tứ quan, mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng như chị. Chị bắt con gà chị làm thịt nó phải y như vậy không? Nó biết ấm no, nó biết bảo vệ con nó, nó biết sự sống, nó biết nóng lạnh. Tại sao giết nó? Đức Thích Ca thấy người ăn thịt người quá giả mang, thì cái xác này không nghĩa lý gì. Nếu mà tôi phục vụ, tiếp tục phục vụ cái nhu cầu của thể xác này, tôi làm người ác chứ không phải một người thái tử, không phải người thiện. Cho nên Ngài mới ngồi góc cây chú để thức tâm. Ngoài cái xác này còn cái gì? Còn cái hồn. Cái hồn Ngài không ai bắt được, Ngài mới thoát tục, mới nhập Niết Bàn, rồi đem cái tâm hồn sáng suốt đã cứu độ chúng sanh, và vạch rõ đường lối cho chúng sanh trở về với căn bản, nhàn hạ trong tâm thức, để giải thoát cái cơ nghiệp lưu luyến trong nội tâm. Hết khổ là không còn nghiệp nữa. Tâm còn cảm thấy khổ thì nghiệp tràn đầy, làm sao có hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc của Đức Thích Ca trước kia, Ngài đi ra rừng ngồi tu, ai cũng nói ngu. Có nhà có cửa không hưởng, ra rừng chi, có áo ấm không bận ở trần chi. Sao? Nhưng mà ngày nay mọi người nói thật, Thích Ca khôn, không phải ngu. Nếu Ngài lo về hạnh phúc gia đình của Ngài á, chỉ có một phạm vi eo hẹp thôi. Mà Ngài lo cho đại chúng á, ngày nay đi đâu cũng nghe danh Ngài. Ngài khỏi xài máy bay, Ngài cũng qua được Trung Hoa. Ngài không xài máy bay, Ngài cũng qua được Pháp. Đâu cũng kêu danh Ngài hết. Chị thấy không? Đó là hạnh phúc. Mà hạnh phúc trong thanh tịnh và sáng suốt, người đời động loạn đâu có thấy giá trị của hạnh phúc. Cho nên chị muốn trở về với hạnh phúc của chị mượn cái pháp này chị làm. 6 tháng chị thấy, bây giờ tôi hạnh phúc hơn. Nha, tôi thấy tôi vui. Nha, tôi thấy còn chút nữa tôi đi luôn. Nhưng mà giờ tôi thấy tôi không còn đi luôn nữa. Tôi đã trở về với tôi rồi. Và tôi sống hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Tôi không có dị biệt. Trình độ nào cũng hay. Cộng cỏ cũng là bản thân của tôi. Thì cái tâm thức chị nó mở rồi. Cái tương tình, cái pháp tướng chị nó thay đổi rồi. Chị thấy chị sống, mọi người đều là chung nhau, hít vô và thở ra, chứ có ai giỏi hơn chị đâu. Chị ngồi đây có người nào giỏi hơn không? Nếu ông kia ông có bạc tỷ, ông giỏi hơn chị. Bạc tỷ chứ ông hít vô thở ra không được, ông có sống với bạc tỷ được không? Thì cũng như tôi mà thôi. Thì thấy cái luật công bằng của trời đất không? Khi mà mình thấy được, cảm thức được cái luật công bằng của trời đất, mình không có sợ nữa. Mình không có sợ nhà giàu ăn hít nhà nghèo, mà mình sợ mình không có hít được và không có thở được. Thấy không? Chị hít vô thở ra được thì luôn luôn chị sẽ sống vui với các giới. Mà không hít vô và không thở ra được thì chị có bạc tỷ cũng chả làm gì. Vẫn buồn vậy thôi. Chị thấy không? Tất cả ở trong chị chứ đi đâu mà đi tìm hạnh phúc. Mà chị đang hít vô để sống này là cái hơi nhẹ nhàng, nhàn hạ. Mà cái tâm thức chị không theo cái hơi nhẹ nhàng để sống á, thì chị phải khổ chứ gì nữa. Nó nặng trược rồi.